This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, phát thanh qua hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào toàn bộ quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga. Chị Thu Nga ơi, trời nóng hay trời mát vậy?
Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào chị Vũ Thanh Thủy. Vâng, bên này thì hôm nay trời có nhiều mây và cũng có mưa lai rai nữa. Nhưng mà không có mưa to lắm, nhưng mà ngày hôm nay đúng là mưa thu. Nhưng mà lá của chúng ta thì chưa có vàng, trong khi lá ở miền Bắc đã vàng rồi. Cho thấy rằng cái chuyện mà tuần hoàn của thiên nhiên thì nó vẫn tiếp tục, dầu mình có thích hay không thì nó cũng đến, phải không chị Thủy? Triết lý vụn một chút xíu đó mà. Vâng, mới đó mà chị đã về được mấy ngày rồi, kể từ khi mà chị đến đây tham dự cái buổi mà ra mắt sách của những tác giả, trong đó có chị Vũ Thanh Thủy, rồi có Vũ Tường, rồi có ông Hoàng Đức Nhã và ông Nguyễn Đức Cường, vân vân. Đó là một cái buổi ra mắt sách mà theo chúng tôi thấy rất thành công đó chị Thủy. Không biết chị nhận xét như thế nào, chứ thường thường là những đề tài đó thì có ít, nhưng mà đây là một cái buổi mà ra mắt sách rất thành công, và trong đó thì có một nhân vật mà chúng tôi cũng rất là ngưỡng mộ ngoài tường ta, đó là Alex Thái. Một người tuổi trẻ và ai đi về cũng xích xoan đó. Tại sao mà tuổi trẻ Việt Nam ở nhà mà hướng dẫn ra làm sao mà yêu nước như thế hả chị Thủy nhỉ?
Đó chính là lý do mà tại sao chúng ta có cái đề tài của ngày hôm nay, chị Thu Nga. Và trên đường dây chúng tôi cũng có Alex Thái Võ, là người mà chị Thu Nga vừa mới nhắc tới. Đây cũng quả là một cái điều rất là hiếm quý khi trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Thường thấy nói chuyện về Việt Nam Cộng Hòa hay là quá khứ xa cũ thì thường thường toàn là những người lớn tuổi thôi, những người bây giờ cũng phải trên trẻ lắm, nó cũng phải trên 60, còn không là 70. Nhưng mà đây là một cái người hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa rất là trẻ tuổi. Chưa tuần trước đây thì chúng ta đã có dịp nói chuyện với giáo sư Vũ Tường, để trong cái khuôn khổ về tình yêu và gia đình, chúng ta đã có dịp hỏi anh tại sao mà lại quan tâm tới lịch sử Việt Nam Cộng Hòa khi mà trẻ tuổi như vậy, tại sao lại chọn một cái ngành nghề mà ít lương như vậy so với những cái ngành nghề khác mà thường thường là phụ huynh Việt Nam hay khuyến khích con em học hỏi, như là bác sĩ, luật sư, kỹ sư, là những cái ngành nghề mà vừa nhiều tiền lại vừa dễ dàng kiếm việc, lại còn có vẻ là cũng là nổi năng ở ngoài xã hội. Nhưng mà đã có những gia đình Việt Nam, có những bậc phụ huynh Việt Nam có một cái nhìn xa hơn, rộng hơn để mà khuyến khích con cái đi vào trong những cái lĩnh vực ít người đi. Và chính những cái lĩnh vực này bây giờ đang tạo nên cái sự thay đổi rất nhiều trong cái cách nhìn của cộng đồng bản xứ người Mỹ, cũng như nhất là trong giới học giả, trong các trường đại học đối với Việt Nam. Chúng ta cũng không quên rằng cuộc chiến Việt Nam của miền Nam Việt Nam ngày xưa một phần bị mất bởi vì dư luận quần chúng Hoa Kỳ đã bị ảnh hưởng bởi truyền thông, nhìn thấy toàn những cái điều tiêu cực của Việt Nam Cộng Hòa, đến nỗi là khi mà nói chuyện thì nhắc tới là một cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Bắc Việt, chứ không có nghĩ đến quân đội miền Nam Việt Nam. Và đó chính là lý do mà tại sao chúng tôi rất là mừng khi mà gặp được những người trẻ như giáo sư Vũ Tường, quan tâm tới lịch sử Việt Nam Cộng Hòa và tìm cách trả lại cái sự thật cho lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa. Và trong cái buổi ra mắt sách vừa qua ở Dallas lại được có dịp gặp thêm một cái nhân vật quý nữa của cộng đồng, lại còn trẻ tuổi hơn cả giáo sư Vũ Tường nhiều. Đó là Alex Thái Võ, đang có ở trên đường dây. Xin chào Alex. Mời Alex lên tiếng tự giới thiệu với thính giả của Đài Sài Gòn Tân và Dallas.
Dạ, xin chào cô Vũ Thanh Thủy và cô Thu Nga, và cảm ơn giới thiệu của hai cô đã cho cháu hôm nay có cái cơ hội được nói chuyện với quý khán thính giả của Dallas và của Houston, thưa cô.
Vâng, giờ quý vị cũng nghe tiếng đó. Trẻ quá
Alex
trời
luôn. Gọi tên là Alex Thái Võ hay là gọi là Thái, tên tiếng Việt Nam.
Thì đây là cái chương trình tiếng Việt thì thôi thì hai cô cứ gọi cháu là Thái cho nó thành một tiếng.
Thưa quý thính giả thấy là đây là một người rất là trẻ. Hôm trước thấy Thái có giới thiệu là hồi đó mới có giờ Việt Nam mới có 8 tuổi, nhưng mà 8 tuổi đó là đâu có phải là năm 75 phải không Thái? Đó là sau năm 75 nhiều phải không?
Dạ không, đúng là cô, giống như cô nói là đúng đó, thì sau năm 75 thì bố cháu đi gọi là đi tù 7 năm, rồi về thì mới sinh cháu, thì rồi sau đó thì gia đình mới bôn ba trong những cái chương trình gọi là kinh tế mới, rồi đi làm khắp nơi trên đất nước, rồi mãi cho đến năm 90 thì mới đi theo cái diện HO đó, thưa cô thì mới sang Hoa Kỳ định cư ở Cali từ năm 1990 cho đến bây giờ, thưa cô.
Tức là đây là một cái người trẻ chưa qua cái lứa tuổi 30, chắc là chưa tới 40 phải không Thái? Thế mà quý thính giả thấy rằng Thái sang đây từ năm 90 tới bây giờ là cũng là 32 năm rồi. Mà tại sao còn nói tiếng Việt giỏi quá vậy Thái?
Dạ thì trước hết là cái ngành nghề của mình nó đòi hỏi là phải viết tiếng Việt, phải học tiếng Việt và phải đọc và nói. Nhưng cái may mắn của cháu thì nó cũng xuất phát từ cái hồi nhỏ thì ở Việt Nam thì cũng không có được học gì nhiều, thì cũng lang bang chơi là chính, còn cũng không có được học. Với lại cái chính sách ở Việt Nam thì hồi đó thì nó cũng không có dễ, nhưng mà sang Hoa Kỳ thì bố mẹ sợ là mất tiếng Việt, cho nên mỗi khi mà đi học về đó thì ông bố hay bắt là ngồi kế ổng khoảng chừng một tiếng đồng hồ, và ổng cho những cái quyển sách mà thời xưa ổng học như trung học đồ đó, thì ông bảo là con cứ con viết, chép qua chép lại, chép qua những cái notebook mà mình mua ở những cái tiệm đó, thì cứ chép dần, rồi thì ở trong nhà nói tiếng Việt thì hai cái nó gộp chung lại, thì từ đó mình biết đọc biết viết và biết nói tiếng Việt, thưa cô ạ.
Vâng, thưa quý khán giả, với chị Thương Nga ơi, chúng ta không có làm một cái cuộc phỏng vấn riêng về đời tư của Thái, nhưng mà cũng cần hỏi một ít nhiều để mà cho khán giả của chúng ta đang nghe ở ngoài kia, đa số là các bậc phụ huynh học sinh, hiểu được cái cách thức mà có rất nhiều gia đình Việt Nam khác đã nuôi dưỡng được cái tiếng Việt cũng như là cái hồn về dân tộc, cái hồn của Việt Nam Cộng Hòa ở trong gia đình họ, và qua đó mới có được những người trẻ ngày nay. Thái có thể cho biết sơ qua một chút xíu là hiện nay Thái đang làm việc gì và ở trong lĩnh vực nào vậy?
Dạ, thưa cô, thì hiện tại là cháu đang làm việc cho cái Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ của trường Đại học Texas Tech ở thành phố Lubbock, Texas, nó miền Tây của Texas, giáp ranh giới với New Mexico. Thì cháu làm ở trong cái cương vị là tiếng Anh nó gọi là Assistant Research Professor, có nghĩa là giáo sư nghiên cứu ở Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ ở trường Đại học Texas Tech, thưa cô ạ.
Và Thái dường như cũng là một tiến sĩ tốt nghiệp từ trường Đại học Cornell, phải không Thái? Tiến sĩ về ngành gì vậy?
Dạ vâng, thì cháu tốt nghiệp tiến sĩ về ngành sử học, thưa cô ạ. Sử học Á Châu, và đặc biệt là chú trọng về lịch sử Việt Nam hiện đại, nhất là lịch sử cuộc chiến Việt Nam và hậu quả của cuộc chiến, như là lịch sử của người Việt ở Hoa Kỳ, thưa cô.
Wow, chị Thương Nga ơi, thấy không, chúng ta tìm đúng được người, lâu nay chúng ta vẫn muốn tìm một sử gia gốc Việt Nam, phải chị Thương Nga?
Vâng, đúng như vậy, quý vị cũng nghe tiếng của Thái, và anh đang làm ở tại Việt Nam Center ở chỗ Lubbock. Thì ở Lubbock này chúng tôi cũng đã được tham dự vài lần, và lúc đó còn bác sĩ Trần Ngương Phiêu. Và ở đó thì mỗi một năm như vậy thì họ có một cái buổi mà hội thảo một lần về Việt Nam. Thế nhưng mà những lần chúng tôi đi thì chúng tôi thấy cả phía ở bên Việt Cộng cũng có đưa người sang nữa. Và bây giờ may mắn là có Alex Thái và anh đang làm một cái chương trình mà có vẻ là vĩ đại lắm. Nhưng mà đây là một cái sự mà quyết tâm và sự có tâm của một người trẻ tuổi. Đó là chúng tôi cũng nghe trình bày trong cái buổi hội thảo cũng như ra mắt sách. Đó là tìm hài cốt quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Và bên cạnh là tìm hài cốt của lính Mỹ. Thì bây giờ đây là cái plan rất là vĩ đại, là tìm hài cốt của quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Thì mới lúc đầu Thái đã có cái ý tưởng này trước khi mà đi vào trong center làm việc hay là sau khi mà làm việc ở tại center?
Dạ, thưa cô, thì cái ý tưởng này sự thật nó đã đến với cháu từ lâu rồi, nhiều năm rồi, chứ không phải là không. Từ hồi nhỏ ở Việt Nam đó thì mình nhớ mang mang là vào cuối thập niên 80 đó thì có những cái thông tin là người Mỹ đến Việt Nam để tìm hài cốt. Thì với một cái đứa bé mà nghe người ta nói là tìm hài cốt thì mình nghe nó ghê sợ lắm. Cho nên thực tế thì nó không có để lại cái dấu ấn gì ngoài cái việc là có những cái người họ đi tìm hài cốt thì mình cũng không hiểu nó là cái gì. Nhưng mà khi sang Hoa Kỳ thì mình mới cháu sinh trưởng và sinh lớn lên ở trong cái vùng gọi là vùng Los Angeles và Orange County, cho nên sinh hoạt với cộng đồng rất là nhiều, sinh hoạt ở trong những cái tổ chức cộng đồng. Thì mỗi lần mà có những cái buổi sinh hoạt đó thì cộng đồng thường hay có những cái lễ chào cờ, chào quốc kỳ và có những cái giây phút mặc niệm. Mà trong những cái giây phút đó thì mình hay có cái câu là tưởng nhớ đến những cái tiền nhân và những cái người đã vị quốc vong thân. Thì từ đó những cái câu đó nó đưa đến cháu là ủa, vậy thì những cái người này ở đâu và bây giờ tại sao chúng ta không bàn đến họ và không nhắc đến họ. Thì đến sau thì cháu bắt đầu cháu nghiên cứu và học về lịch sử cuộc chiến Việt Nam. Thì cháu mới phát hiện ra thì trong cái cuộc chiến đó thì người Việt Nam Cộng Hòa cũng mất rất là nhiều binh lính, từ 300 cho đến 700 ngàn người. Trong khi Cộng sản Bắc Việt thì họ mất khoảng chừng 1 triệu người. Người Mỹ thì mất con số 58 ngàn người. Thì con số 58 ngàn người mình đang sống ở nước Mỹ thì mình nghe rất là nhiều. Mình nghe hoài tới cái việc là người Mỹ hy sinh 58 ngàn người. Nhưng mà với cái con số người Việt Nam Cộng Hòa, tức là cha anh của chúng ta, thì hầu như chúng ta không biết con số đó rõ, kể cả con số người mất, huống chi là con số người mất tích. Thì việc đó nó đưa đến cái việc là cháu nghiên cứu rồi thì thực tế là cái chủ đề nghiên cứu của cháu về lịch sử với cái tiến sĩ của cháu thì nó liên quan tới cái vấn đề cải cách ruộng đất ở miền Bắc và nhân văn giai phẩm, chứ không phải là liên quan tới cái vấn đề tìm hài cốt. Mà khi sau khi cháu ra trường thì cháu đi làm việc ở trung tâm POW and MIA của Hoa Kỳ, của chính phủ Hoa Kỳ để tìm hài cốt quân nhân Hoa Kỳ ở Hawaii. Thì khi cháu làm việc ở đó thì cháu qua đó cháu làm việc với mục đích là muốn học được những cái kinh nghiệm của người Mỹ, họ tiếp cận cái vấn đề này như thế nào để tương lai với cái ý muốn là muốn đặt lại cái vấn đề tìm hài cốt quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Thưa cô, thì từ đó nó nảy sinh ra cái ý tưởng là bây giờ là đến lúc mà cái thế hệ của những người giống như cháu, của thế hệ của những người giống như anh Tường Vũ, tức là giáo sư Vũ Tường đó, là thế hệ của tụi cháu phải bắt đầu với những cái chương trình, với những cái dự án như vậy. Thưa cô ạ.
Wow, quý vị thấy một người mà trẻ tuổi mà biết về cải cách ruộng đất, biết về nhân văn giai phẩm, vụ án nhân văn giai phẩm thì là quá sức tưởng tượng, là chúng tôi rất là quý trọng. Thế nhưng mà nếu mà bắt đầu tìm hài cốt quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa thì phải bắt đầu từ đâu? Tại vì cái này nó có vẻ là rất là bao la, cái chủ đề nó rất là bao la như vậy. Nếu mà muốn bắt đầu thì bắt đầu từ lúc từ cái chỗ nào, mình có sẵn cái list hồ sơ hoặc là mình phải đi tìm như thế nào hả Thái?
Dạ, cô hỏi một cái câu hỏi rất là hay, nhưng mà tuy là cái câu hỏi rất là khó để mà trả lời. Nhưng mà cháu cũng sẽ cố gắng để mà trả lời, tại vì để bắt đầu từ đâu và tìm từ đâu đó, thưa cô, thú thật với cô, với hai cô và với quý vị khán thính giả đó là hiện tại chúng ta bắt đầu ở con số 0. Thì mọi người có thể đặt câu hỏi, ôi, con số 0 thì bắt đầu tìm cái gì? Và làm sao lại có một cái dự án mà bắt đầu ở con số 0? Vì thưa là tại vì có hoàn cảnh của cuộc chiến sau năm 1975 thì cái sự tồn tại của cái đất nước gọi là cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa nó không tồn tại nữa. Bởi vì cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa không còn tồn tại nữa thì thành ra chúng ta không có cái mất đi cái quyền chính danh và mất đi cái quyền đại diện về mặt pháp lý và chính trị. Thì thành ra từ sau đó thì tất cả những cái gì liên quan tới Việt Nam Cộng Hòa hầu như chúng ta bị mất hay là bị cái chính quyền mới, chính quyền Cộng sản họ thu gom và họ hủy hoặc là họ gom lại ở trong những cái kho lưu trữ của họ mà chúng ta không có cái quyền để mà tham khảo. Thì cũng chính vì vậy cho nên chúng ta không có được số về quân dân chính cán bị mất tích cho đến bây giờ, chết trong tù cải tạo hay là chết trong thời chiến. Cho nên đi đến con số 1, số 2, số 3, cho đến số 1.000, 2.000, 3.000. Thì nó sẽ bắt đầu ở những cái công việc giống như hiện tại chúng ta đang làm đây, là các cô cho cháu cơ hội để được trò chuyện với quý khán sinh giả ở Dallas, ở Houston, để vận động cộng đồng về cái dự án này, để cộng đồng biết được là có cái dự án như vậy, có được một cái tổ chức, một cái trường đại học đang tổ chức một cơ sở dữ liệu để gom được những cái con số, những cái thông tin cần thiết để bắt đầu đi tìm hải cốt quân nhân cánh chính Việt Nam Cộng Hòa. Thưa cô.
Và khi mình có được những cái số, có được những cái dữ liệu cụ thể, thì khi đó mình mới có được cái tiếng nói, mới có được cái bằng cớ và hung thái để mà vận động, mà có được một cái chương trình để đi tìm kiếm như vậy. Thưa quý khán giả, đây không phải là một cuộc phỏng vấn đặc biệt. Đây là nằm trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình. Nhưng mà quý khán giả cũng biết đó là cái chủ trương của tình yêu và gia đình. Nó lớn hơn là cái tình yêu bình thường của nam nữ hay là chỉ là tình yêu gia đình thôi. Mà trong đó bao gồm cả tình yêu tổ quốc. Và nhất là cái tình yêu nhớ đến cái niềm tưởng nhớ tất cả những cái người thân yêu đã bỏ mình trong cuộc chiến. Đó là lý do mà tại sao chị Thương Á, Vũ Thanh Thủy muốn mời Alex Thái Võ lên phát biểu một chút xíu về chương trình này. Chúng ta sẽ không có nhiều giờ để có thể nói hết mọi chi tiết trong chương trình này, tại vì chúng tôi muốn để dành cái nửa giờ sau để quý thính giả có thể gọi vào đóng góp ý kiến và đặt câu hỏi với Thái. Còn riêng về những cái phần chi tiết đó mà có tính cách mà trả lời lâu dài đó, thì ngày Chủ nhật này trong cái buổi ra mắt sách về Việt Nam Cộng Hòa đó tại hội quán Sài Gòn Houston vào lúc 2 giờ trưa, thật ra gọi là 2 giờ nhưng mà sách sẽ bắt đầu bán từ lúc 1 rưỡi để cho mọi người có thể có sách cầm trong tay khi mà các diễn giả nói chuyện thì có thể theo dõi một cách dễ dàng, bởi vì sẽ có một số những cái trích đoạn trong cuốn sách. Và Alex Thái Võ cũng sẽ đến cái buổi đó và sẽ phát biểu nhiều chi tiết hơn trong cái phần cuối của chương trình. Sau khi ra mắt sách xong thì Alex Thái sẽ nói về để mà kêu gọi cái sự trợ giúp ở đây đó. Trước tiên là về những cái dữ kiện lịch sử, sau đó là về nhiều phương diện khác nhau mà anh Thái Võ sẽ nói chuyện với cái thính giả. Tuy nhiên là những ông bà cha mẹ Việt Nam quan tâm tới thế hệ trẻ, chúng tôi chỉ muốn đưa cái trường hợp của kỳ trước của anh Vũ Tường và bây giờ của Alex Thái Võ lên để quý thính giả thấy rằng trong cộng đồng của chúng ta bây giờ đã có những cái niềm hy vọng mới, người ta gọi là che già măng mọc, và có những người đi sau, những người trẻ đi sau sẵn sàng kết nối cái ngọn đuốc của thế hệ cha ông vẫn còn đang trên đường đi, chưa có tìm ra được. Và rất nhiều người đã thất vọng, đã buồn rầu, bởi vì sợ rằng một khi mình nằm xuống, một khi thế hệ này mai một đi thì rằng Việt Nam Cộng Hòa sẽ bị lãng quên và con em chúng ta sẽ mất đi cái cội nguồn của mình. Nhưng mà với những người trẻ như Thái, như Vũ Tường và còn rất nhiều những người bạn đồng nghiệp của họ nữa, dường như họ quy tụ được một số rất là đông người tại Việt Nam Center cũng như tại tại trung tâm nghiên cứu Mỹ Việt của Vũ Tường ở Oregon cũng như ở trường Texas Tech ở Lubbock, thì chúng ta sẽ có quyền hy vọng là sẽ có những người tiếp nối. Nhưng mà những người trẻ này làm sao có thể tiếp nối được nếu mà không có được cái sự mà đạo trợ giúp, hỗ trợ cũng như là chia sẻ kinh nghiệm và chia sẻ tất cả những cái trải nghiệm lịch sử của mình cho thế hệ sau. Cho nên vì lý do đó thì mời quý thính giả ngày Chủ nhật nay đến dự buổi ra mắt sách để mà không những gặp gỡ hai vị cựu bộ trưởng của Việt Nam Cộng Hòa, sẽ nói lên bằng từ cái tâm của họ tất cả những cái điều mà họ thao thức đến nỗi bây giờ trong cái lứa tuổi trên 80, gần 90 rồi mà họ vẫn bôn ba khắp nơi để nói lại, để mà tiếp tục kêu gọi cái sự mình nhớ đến và chia sẻ cái di sản Việt Nam Cộng Hòa với con em mình, và đồng thời cũng để gặp gỡ Ái Võ cũng như là anh Tường Vũ để nói chuyện trực tiếp với những người trẻ này. Và trong nửa tiếng sau đây đó thì chúng tôi sẽ mời quý khán giả gọi, có thể đặt và gọi câu hỏi đặt câu hỏi với anh Thái Võ về chương trình này, nhưng mà tuy nhiên xin chỉ đặt câu hỏi ngắn gọn thôi, bởi vì chúng ta sẽ không có nhiều thời giờ, và vì những cái câu hỏi dài hơn thì chắc anh Thái sẽ trả lời trực tiếp với quý khán giả vào trong ngày Chủ nhật sắp tới, phải không Thái?
Dạ vâng, hôm Chủ nhật tới thì cháu sẽ đến vào lúc 1 giờ rưỡi và có mặt ở đó sẽ đến sau cái buổi ra mắt để mà trả lời những thắc mắc của quý vị khán thính giả, và mong được gặp quý vị khán thính giả, thưa cô.
Vâng, và cũng theo cái lời yêu cầu của nhiều phụ huynh gọi lên đó, hỏi rằng đó có phần nào nói chuyện bằng tiếng Anh không, thì con em họ sẽ không có thông thạo tiếng Việt, sẽ không có thể theo dõi được những cái diễn tiến trong cái buổi đó bằng tiếng Việt. Thì anh Vũ Tường cũng như Thái Võ có cho chúng tôi biết rằng nếu có đông người trẻ Việt Nam thì ở đây là hai người sẽ sẵn sàng nói chuyện với lại giới trẻ, phải không Thái? Đó cũng là một cái niềm vui khi mà chúng ta có thể vận động được cái tài sức của những người trẻ, tại vì rõ ràng những người như Tường Vũ, như Thái Võ giỏi hơn cái thế hệ trước rất nhiều ở ngay tại cái xứ sở này, có đủ mọi khả năng, đủ mọi cái sự liên hệ với bao nhiêu bạn bè thân thuộc và được đào tạo với cái nền giáo dục ở đây thì sẽ dễ dàng ảnh hưởng được đến cái cộng đồng bản xứ này cũng như đến cái truyền thông Hoa Kỳ này, khi mà có những người có những cái vai trò trong xã hội Hoa Kỳ lên tiếng nói, thì khi đó Thái và anh Tường sẽ có thể biết đâu là sẽ quy tụ được cả một cái cộng đồng giới trẻ ở trên khắp nước Mỹ này để mà trợ giúp cho hai người, phải Thái?
Dạ vâng, cái điều đó là cái điều mong muốn của riêng cháu và cũng của anh Vũ Tường cũng giống như vậy đó. Là ngoài cái cơ hội được nói chuyện tiếp chuyện với những cô chú bác với những cái kinh nghiệm của họ, thì chúng cháu muốn được trao đổi với các anh chị em trẻ cùng lứa tuổi và trẻ hơn, để chúng ta có nhiều sự trao đổi và sự học hỏi ở nhau, và đặt ra những cái mối quan tâm chung để chúng ta có thể bước đến hướng tới tương lai cho cái cộng đồng người Việt ở nước Mỹ, thưa cô.
Vâng, chị Thương Nga. Trước khi mà chúng ta nhận điện thoại của quý thính giả qua số 713-664-8002, mời quý thính giả gọi anh Khôi Nguyên đã điều hợp chương trình này. Tại vì chị Thu Nga ơi, thật ra đó, rời chị 2 ngày rồi nhưng mà vẫn chưa về nhà. Chúng tôi vẫn còn đang bôn ba ở tiểu bang Texas, ở một cái thành phố thủ phủ của Texas. Và ở đây thì lá có vẻ vàng hơn ở Dallas và Houston đó chị Thu Nga.
Wow, chị đi chu du tới bây giờ chưa có về. Nhưng mà cái chương trình này thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng hy vọng và chúng ta cầu mong cho Hùng Thiên Sông Núi, nghĩa là được có nhiều người trẻ tuổi hợp tác với lại Thái Võ cũng như là Tường Vũ. Vâng, thì đây là một cái tâm tình và một cái ý nguyện rất là to lớn nhưng mà rất là chân thành của Thái Võ. Và qua lời tâm tình của Thái đó thì chúng ta thấy rằng cái việc mà giáo dục gia đình của gia đình hướng dẫn con em của chúng ta về cái tấm lòng yêu nước, nghĩa là tổ tiên của chúng ta rất là quan trọng và làm cho chúng tôi nhớ đến cái việc mà hạ lá cờ máu tại trường đại học UT Arlington. Các em học sinh sinh viên của chúng ta ở đây, các em sinh viên ở đây đã thấy cái lá cờ máu, nhưng mà nếu mà ở nhà mà không có dạy cho các em là lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta và cái lá cờ kia là đối nghịch lại thì các em đã không có lên tiếng báo động với cộng đồng. Và đó, và sau đó là có một cái cuộc biểu tình tuần hành tới 3.000 cho tới 5.000 người để mà hạ cái lá cờ đó. Thành ra cái việc mà giáo dục gia đình, và Thái cũng vừa mới trình bày là ông bố là đã dạy cho con cái cách gì để mà con có cái tấm lòng yêu nước, nước chảy thì đá mòn, cho nên chúng tôi nhận thấy rằng cái việc mà giáo dục gia tại gia đình rất là quan trọng. Và bây giờ thì chị Thủy tính sao với khi mà thính giả gọi vào thì chúng ta tới 3 đường dây lận thì làm sao làm?
Dạ, việc chị vâng không sao, sẽ có cô Nguyên và nhận điện thoại của quý thính giả gọi vào. Chúng tôi bây giờ nhờ cái kỹ thuật tân tiến này thành ra cũng kết nối được nhiều đường dây với nhau mà không có mất đi cái đường dây của thính giả đâu. Mời quý thính giả có thể gọi vào qua số 713-664-8002. Chúng tôi biết rằng, không biết bên Dallas như thế nào, chứ ở tại Houston có rất nhiều người Việt Nam. Cho tới bây giờ, để chị Thu Nga biết không, 47 năm sau cuộc chiến rồi đó, thế mà vẫn còn đi tìm công thức của người thân đã mất tích.
Đúng
trong
rồi,
cuộc chiến nhỉ? Cũng như là trong các trại tù cải tạo. Chúng tôi cũng có một người anh họ là một người cựu chiến binh của sư đoàn nhảy dù, cũng bỏ mình ở trong trại cải tạo, và rồi sau đó gia đình cũng không tìm được mộ phần, không tìm được tung tích nào để nó có thể có được một sự an táng đúng mức với giữa những người thân. Thành ra đây là cái niềm khắc khoải, nó là những cái vết thương sẽ không bao giờ lành nếu mà chúng ta không có những cái biện pháp để mà đóng lại. Phải không Thái? Chúng tôi cũng biết rằng cũng có một thiếu phụ mà cũng chồng cũng mất tích trong trại cải tạo ở trại tù của Cộng sản đó. Mà suốt bao nhiêu năm qua chị vẫn cứ đi tìm ở khắp mọi nơi. Đồng thời chị cũng có cả một cái dữ kiện hàng trăm lá thơ mà viết qua lại giữa hai vợ chồng từ trong trại cải tạo về. Chị không biết là ở cái trung tâm nghiên cứu ở Việt Nam Center của Thái đó có muốn những cái loại thông tin này hay không, bởi vì qua những cái lá thơ đó người ta cũng thấy được bao nhiêu cái tâm tình và thấy được cái cảnh sống thực tế, trải nghiệm thực sự của những người tù ở trong chế độ Cộng sản đó. Thái ơi.
Ồ, hay quá cô. Thì trung tâm của cháu luôn luôn thu thập những cái gọi là cháu gọi là tử liệu đó, có nghĩa là những lá thư, những tử vật mà chúng ta có từ cái thời Việt Nam Cộng Hòa cho đến thời nay, của những cái gia đình mà đi vượt biên hay là đi HO, mình vẫn còn giữ lại những cái hồ sơ, những cái lá thư, những cái đơn. Tất cả những cái đó đều quý hết, chứ không có nên bỏ và không có nên vứt đi. Và nếu mà quý vị không có còn dùng đến và nghĩ là không có cần nữa trong gia đình quý vị, thì thay vì quý vị bỏ đó thì quý vị có thể liên lạc Thái trực tiếp để trao lại cho Thái và trung tâm. Để trung tâm của Thái có thể lưu giữ lại cho đời sau, cho cả trăm năm sau, 200 năm sau, cho thế hệ sau, con cháu của chúng ta đến cái tuổi đó thì họ bắt đầu đặt ra cái câu hỏi: cha mẹ mình là ai, ông bà mình đến từ đâu mà mình có hiện diện ở trên đất nước này. Mà khi họ đặt những cái câu hỏi đó thì họ cần phải có cái nguồn để họ tìm để họ biết, thì họ cần có những cái sử liệu này, sử vật này, để mà họ biết được cha mẹ mình đến ở vào năm 1975, năm 1984, năm 1990 theo những cái chương trình như thế nào. Thưa cô, thì nếu mà có ai có được những cái dữ liệu này thì rất là hay. Điển hình giống như cô nói về những cái 100 cái lá thư đó, thì cháu rất là cần. Hiện tại cháu đang muốn viết một cái quyển sách gom lại những cái lá thư trong thời chiến của người Việt Nam Cộng Hòa, để viết thành một cái tập sách khoảng chừng 25 lá thư của những người lính viết cho người vợ từ trong tù, từ trong lúc mà đi chiến trận như thế nào, để mà cho cái dịch lại sang thành tiếng Anh, và từ đó thì chúng ta sẽ viết thành một cái quyển sách về những cái lá thư này, để cho người Mỹ và để cho con cháu sau này họ đọc những cái lá thư này và họ hiểu cái tình cảm của người Việt Nam như thế nào trong thời chiến. Thưa cô, đó là một cái ví dụ mà mình có thể làm. Mà qua cái hành động đó thì chúng ta đưa lại cái tiếng nói của chúng ta, của cộng đồng của chúng ta, cho thế giới biết là mình tồn tại, chứ không phải là mình cướp mất đi. Thưa cô.
Wow. Cảm ơn câu nói đấy, làm chúng tôi nhớ đến câu nói của một vị doanh nhân nói rằng cái con đường đó đến từ trái tim mà đến trái tim á, đi vào trái tim của người ta, và từ cái trái tim này tới trái tim khác nó ngắn hơn là con đường đến trí óc của người ta và ông Thái.
Dạ vâng, thưa cô Thủy, chúng ta có một thính giả đang chờ trên đường dây ạ.
Vâng, nếu vậy thì chúng tôi xin mời thính giả và xin quý vị tiếp tục gọi vào qua số 713-664-8002. Vâng, mời vị thính giả trên đường dây trước khi mà chúng tôi nghe Alex trả lời. Xin mời ạ.
À, dạ, chào quý vị trên đài. À, tôi cũng có câu hỏi này
quý
vị.
Xin danh ạ.
À, tôi tên Nguyễn. À, tôi thì có một người xui gia và người chồng của người xui của tôi đi mất tích từ 1972 cho tới bây giờ cũng chưa có nhận được tin tức gì hết, nhưng mà bây giờ mình muốn biết thì làm bằng cách nào đây hả? Cũng gia đình cũng trăn trở dữ lắm, từ năm 1972 mùa hè đỏ lỡ tới bây giờ cũng không có tìm được xác.
Vâng, mời thầy.
Dạ vâng, thưa cô. Dạ vâng, chào cô. Trước hết là cháu xin chia buồn với cô và gia đình với cái hoàn cảnh này, mà hoàn cảnh này là hoàn cảnh mà nhiều gia đình trong chúng ta Việt Nam đều có biết. Thì thưa cô, thì nếu được đó, trước hết là bây giờ giống như hồi nãy tôi nói cái chương trình, cái dự án của chúng cháu là bây giờ nó đang ở con số 0, tức là cái con số mà chúng cháu cần thu thập những cái thông tin giống như cái thông tin mà cô vừa trao cho đó. Chúng ta cần phải thu thập hết tất cả những cái thông tin này, rồi từ đó chúng tôi trung tâm của chúng cháu mới bắt đầu nghiên cứu về những cái người này và nghiên cứu trong những cái thư viện quốc gia, trong cái trung tâm lưu trữ của Hoa Kỳ, của Việt Nam, để từ đó tìm cái thông tin liên quan đến cái người mà đã mất tích như vậy. Thì để tốt nhất mà quý vị có thể liên lạc với Thái, để rồi từ đó chúng ta trung tâm chúng Thái có thể thu thập những cái thông tin này, thì quý vị liên lạc Thái ở cái email là vietnamwar.legacy@ttu.edu, là vietnamwar.legacy@ttu.
Dạ. Để tôi nói lại với người con của con rể của tôi ha. Liên lạc sau ha. Dạ, cho tôi xin ốp điện thoại để tôi nghe đài cho nó rõ hơn ha. Dạ, cảm ơn Thái nha.
Dạ, một cái cách mà quý vị có thể đó thì Thái, quý vị có thể nhắn tin cho Thái qua cái điện thoại trực tiếp đi. Tại vì đôi khi đọc cái email đó thì có nhiều quý vị không có ghi xuống kịp. Thì cái số điện thoại của cháu là 757-318-1661. 757-318-1661. Xin lỗi quý vị, đây là cái số cell của Thái, mà bây giờ Thái đưa cái số cell luôn để chúng ta có thể trực tiếp để mà trao đổi và liên hệ. Nhưng mà để tốt nhất thì thay vì quý vị gọi cho Thái, quý vị nên nhắn tin cho Thái để cho Thái biết quý vị là ai và quý vị nhắn tin cho Thái với mục đích gì. Thì từ đó có gì thì Thái sẽ trao đổi quý vị và gọi lại cho quý vị. Thưa quý vị, số điện thoại của cháu là 757-318-1661. Thưa quý vị.
Vâng, để nhắc lại là như vậy là Thái yêu cầu người ta text, chứ cần đừng có gọi phải không?
Dạ vâng, tại vì trong ngày thì cháu có nhiều cái số gọi vào và cháu không có thể bắt được hết, nhưng mà tốt nhất là quý vị cứ text cho Thái, cho Thái biết tên của quý vị và mục đích quý vị liên lạc Thái là gì, và từ đó thì Thái sẽ trả lời và gọi lại quý vị.
Vâng, nếu vậy thì xin quý thính giả liên lạc qua cái text, qua cái số điện thoại của Thái. Và đồng thời cái email của Thái, tức là Vietnam World, tức là chiến tranh Việt Nam đó, phải không? .legacy. Legacy là giống như di sản, phải không Thái? Không phải di sản.
Dạ vâng.
Rồi @ttu, tức là Texas Tech University, viết tắt của chữ, tức là ttu đó, .com. .edu là education đó, viết tắt của education, edu. Phải không Thái?
Dạ đúng rồi cô. Dạ.
Vâng, 713-664-8002 nếu quý khán giả nào có những thắc mắc mà có muốn gọi vào, hoặc là nếu không thì ngày chủ nhật này lúc 2:30 từ 1:30 trưa chủ nhật ngày 13 tháng 11 sắp tới đây ở ngay hội quán Sài Gòn Hy Sinh, tức là ngay cái phòng mà đối diện với lại cửa phòng của Đài Sài Gòn Hy Sinh, đó là hội quán Sài Gòn Hy Sinh. Thì quý khán giả có thể tới đó và có thể đặt trực tiếp câu hỏi, cũng như là nếu có những cái tài liệu nào muốn đưa cho Thái thì cũng có thể đem tới trực tiếp cái ngày hôm đó. Và ngày hôm đó sẽ là cái ngày buổi ra mắt sách, để mà cái cuốn sách về Việt Nam Cộng Hòa, và chúng ta sẽ nghe các những diễn giả, những ông cựu bộ trưởng nói lên cái khắc khoải, cái tâm tư, cái nguyện vọng của họ tại sao mà làm những cái công việc này, không phải là không phải làm để mà đi tìm một quá khứ xa xưa hay là nhớ lại một cái sự huy hoàng của dĩ vãng đâu, mà là họ bỏ ra rất nhiều công sức, kể cả tiền bạc, để mà hỗ trợ những cái dự án liên quan tới Việt Nam Cộng Hòa, để mà thực hiện những cái buổi hội thảo hồi năm 2016 tại trường UC Berkeley, cho tới cái mới đây mà thì sách Nhật Thái bổ túc thêm vào năm 2019 vừa qua. Và những cái người diễn giả này đó, không những họ đã đến mà họ lại còn tài trợ về nhiều phương diện tinh thần cũng như vật chất và tiền bạc để mà có thể mà tạo nên được những cái buổi hội thảo này. Tại vì chính những cái buổi thảo hội thảo này sẽ tạo nên những cái sử liệu, không phải ai cũng có cơ hội để mà viết lại, để mà làm tài liệu lịch sử. Nhưng mà khi có những cái buổi hội thảo này thì tất cả những cái điều chia sẻ trình bày của những người này sẽ được ghi lại, và khi đó có thể trở thành những cái tài liệu để các trường đại học, các giáo sư về sử cũng như là các sinh viên có thể tham khảo. Và không Thái, xin Thái bổ túc cho nó rõ hơn.
Dạ thưa cô, những gì cô nói rất là đúng, là cái điều đó rất là quan trọng. Thưa quý vị, là cái sự hiện diện của chúng ta, của cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ từ năm 1975 cho đến hiện tại đây, thì mình biết là mình có con số khoảng chừng 4 triệu người ở Hoa Kỳ. Nhưng đối với cái tâm tư của người Mỹ, đối với cái suy nghĩ của người Mỹ, thì hầu như họ không biết gì nhiều về cộng đồng của chúng ta. Mà nếu con em của chúng ta mà khi đến trường học vào những cái lớp từ lớp 1 cho đến lớp 12, rồi cho đến đại học, mà các em học, mà nếu không có sử liệu, không có sách vở từ cha ông chúng ta để lại, từ những người giống như cô Thủy hay là cô Thu Nga để lại, hay các ông bộ trưởng để lại, để nói cho thế hệ sau biết là Việt Nam Cộng Hòa là thế gì và vì sao mà có sự hiện diện của chúng ta ở nước Mỹ hôm nay đó, thì nếu chúng ta không có những cái sử liệu và những cái chương lịch sử về những cái giai đoạn đó đó, thì các con em chúng ta sẽ học được những điều gì trong nhà trường của Hoa Kỳ? Thưa quý vị, chúng ta, con em của chúng ta sẽ học rằng là Việt Nam Cộng Hòa là một đất nước bù nhìn, là một cái đất nước không đáng để được tồn tại, và những cái người ở dưới cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa là những người không đáng. Thưa quý vị, cái đó là sự thật. Đó là cái lý do mà tại sao mà Thái chuyển thành là một cái người muốn đi học luật, sang thành một cái người đi học sử. Là vì ở cái lớp 7, khi cháu học lớp 7, thì một cậu sinh viên, học sinh mới hỏi là gia đình của mày là thuộc về bên nào của cuộc chiến. Thì cháu mới nói là thuộc về miền Nam, là sao? Thì cái cậu này mới chỉ tay vào mặt cháu và cười và nói, mày miền Nam là đúng rồi, mày thua là đúng rồi. Gia đình mày thua là đúng rồi. Cho đến khi mà cháu đi học ở đại học, ở trường đại học Berkeley, UC Berkeley là một cái trường danh chiến nổi tiếng về nhiều chủ đề khác nhau, mà trong đó là có vấn đề chiến tranh Việt Nam nữa. Thì ông giáo sư cũng giảng dạy rất là thiên tả về cuộc chiến. Thì sau khi có một cái buổi giảng dạy đó, thì một cái cô sinh viên mới quay lại, mới nói với cái người sinh viên kế là, bây giờ tao mới hiểu được là gia đình chúng tao, ông bà tao thua là đúng rồi. Đó, thì từ đó nó mới đưa cho cháu biết là, nếu chúng ta không có nói lên cái tiếng nói của chúng ta về cái trải nghiệm của chúng ta vào cái thời trước 1975 cho đến hiện tại, thì sự thật không ai sẽ nói tiếng nói của chúng ta. Và từ đó thì người Mỹ và kể cả con em chúng ta sẽ hiểu rất sai về chúng ta. Thưa quý vị, thì cái đó, những cái lời mà cho Thái hôm nay muốn ân cần nói với quý vị đó, là chúng ta cần phải duy trì lại lịch sử của chúng ta, phải để lại tiếng nói của chúng ta, phải để lại những sử liệu của chúng ta, những cái lá thư, những cái văn bản mà chúng ta có, để cho thế hệ con cháu sau này được biết về chúng ta. Thưa quý vị,
đây là một cái tâm tình rất là cảm động của một người trẻ tuổi. Đúng như vậy, Việt Nam Cộng Hòa đã đem lại cái sự ấm no cho miền Nam, và quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu anh dũng với miền Bắc để giữ vững miền Nam cho quý cho chúng ta đây được yên thân nơi xứ người mà trốn khỏi chế độ cộng sản. Tại vì họ giữ vững biên cương thì chúng ta mới có ở nhà để mà đi học rồi đi làm. Và kể từ sau khi cái cuộc chiến tranh kết thúc vào năm 1975 thì hầu như là nhà nào cũng có người chết, cũng có người bị mất tích. Mà người ta nói rằng chẳng thà là biết là chết nhưng mà còn một cái ở trong cái tâm tư của mình mà không biết người thân của mình ở đâu đó thì cái điều đó là cái điều đau khổ vô cùng. Hỏi Thái là tại trung tâm Việt Nam lưu trữ ở Texas Tech University đó, thì hồi trước đó chúng tôi nhìn thấy biết được là có nhiều cái tài liệu từ ở phía bên miền Bắc về cộng. Tại vì chúng ta thua cho nên chúng ta không có còn đủ tài liệu, và tài liệu cung cấp thì là toàn là của ở bên Việt Cộng không. Vì vậy cho nên các trường đại học thì nó cũng thế, gây một cái nhìn rất là lệch lạc cho giới trẻ. Như vậy thì bây giờ những cái tài liệu đó còn hay không, và chúng ta có thêm tài liệu ở tại trung tâm đó hay không, trung tâm Việt Nam và lưu trữ?
Dạ thưa cô, thì cái trung tâm đó, thưa quý vị, giới thiệu quý vị một chút là về cái trung tâm đó. Cái trung tâm Việt Nam và lưu trữ của trường đại học Texas Tech là được thành lập vào năm 1989, cho đến nay thì cũng trên 30 năm rồi. Và cái tổng số lượng trang tư liệu và sử vật liên quan tới chiến tranh Việt Nam và lịch sử Việt Nam nói chung đó, thì ở trung tâm có trên 30 triệu trang tư liệu và sử liệu liên quan tới chiến tranh Việt Nam. Thì 30 triệu là con số, ngoài chính phủ Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ thì đó là cái trung tâm lớn nhất chứa đầy thông tin về cuộc chiến Việt Nam cũng như là lịch sử Việt Nam. Mà trong đó giống như cô vừa nói đó, thì số lớn là thông là tư liệu của người Mỹ, và một khối khác là tư liệu liên quan tới chính quyền cộng sản và Bắc Việt, một số là của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng con số đó thì nó tương đối nó ít hơn hai cái nhóm tư liệu kia. Thì thành vì vậy cho nên cháu rất là khuyến khích tất cả quý vị, thay vì vứt đi hay là bỏ đi những cái mà quý vị nghĩ là không có quý giá, như là điển hình như là cái bằng lái xe của thời trước năm 1975, hay là cái hộ chiếu, hay là passport trước năm 1975, thì chúng ta bỏ đi, thì thay vì bỏ đi thì chúng ta nên quy lại và tặng cho những cái trung tâm giống như vậy để họ lưu giữ lại. Thưa cô thì ở trong cái số tư liệu đó thì nó có một cái số tư liệu nó gọi là CDEC. Nó tổng cộng là 2.6 triệu trang tư liệu tư liệu của đơn phía cộng sản mà rất là quan trọng cho cái việc tìm kiếm hài cốt. Thưa cô, cái số tư liệu này đó là khi xưa trong cái thời chiến đó thì người Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đó khi đánh trận đó thì họ thu thập được sau khi đánh quân lính miền Bắc, hoặc là quân lính miền Bắc mất tử trận ở trên chiến trường đó, thì quân lính Việt Nam Cộng Hòa và quân lính Mỹ thu thập được những số tư liệu này, bây giờ tổng cộng là 2.6 triệu trang. Thì trong 2.6 triệu trang này nó có rất là nhiều thông tin liên quan đến lính miền Bắc và lính Mỹ và lính Việt Nam Cộng Hòa mất và được chôn cất như thế nào, ở đâu. Thưa cô, thì dựa trên những cái thông tin này chúng ta bắt đầu từ đó mà nghiên cứu và đọc và tìm, để mà từ đó tìm hài cốt của quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa. Thưa cô ạ.
Vâng, theo những cái điều mà Thái trình bày như vậy đó, đối với những người mà không có để ý nhiều tới với cách sinh hoạt của các trường đại học thì sẽ nghĩ rằng một cái trung tâm giống như một cái nhà kho hoang phế, cứ thảy đầy đồ đạc vào trong đấy rồi bừa bộn trong đó, chẳng có ai lui tới thì cũng đâu có ích lợi gì. Nhưng mà thưa quý thính giả, với cái kỹ thuật hiện đại ngày nay đó thì bất cứ ai cũng có thể truy cập những cái tài liệu này, nhất là các sinh viên Việt Nam, không phải chỉ là sinh viên Việt Nam, người quốc gia tị nạn cộng sản ở tại hải ngoại muốn tìm hiểu đâu, mà ngay cả hàng triệu sinh viên Việt Nam đang còn ở trong nước nhưng mà cũng là con của quân cán chính, quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa cũng muốn tìm hiểu, tìm biết, và họ cũng đều có thể dựa vào những cái kho này để mà truy cập những cái dữ liệu, phải không Thái, từ bất cứ nơi nào trên thế giới. Và cũng qua đó thì khi đó ngay cả đối với những người cộng sản ở ngoài miền Bắc cũng vậy, chúng tôi cũng có dịp tiếp xúc trong cái dịp đến Lubbock với chị Thu Nga, cũng như ở các trường đi sinh hoạt ở các trường đại học khác, cái dịp tiếp xúc với nhiều sinh viên, nhất là các sử gia trẻ tuổi của ở ngoài miền Bắc, tức là người Bắc hoàn toàn, tức là chúng ta cứ hay gọi đùa là Việt Cộng đó, Nhưng mà họ lại cũng có rất là tò mò tìm hiểu về Việt Nam Cộng Hòa, tại vì họ sống trong một cái xã hội bị bưng bít hết tất cả mọi sự, họ không biết gì ở ngoài cả. Nhưng mà sau này, trong hơn 40 năm qua, họ có dịp nhìn thấy Việt Nam Cộng Hòa, cái con người Việt Nam Cộng Hòa nó khác những điều mà họ đã được tuyên truyền như thế nào, cũng như cái cách sống, cũng như là cái thái độ, cái văn hóa, cái giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, họ rất là tò mò muốn tìm hiểu. Thành ra những cái tài liệu mà Alex đang thu thập này đó sẽ vô cùng hữu ích, không những giúp cho chúng ta trả lại lịch sử cho Việt Nam Cộng Hòa ở tại hải ngoại này đối với truyền thông ngoại quốc này, mà cũng là để giáo dục cho tất cả những người miền Nam, đặc biệt là những người miền Bắc chưa biết gì về Việt Nam Cộng Hòa. Và qua đó, vô tri thì bất mộ, phải không? Nếu mà người ta càng biết thì họ sẽ càng quý trọng. Và bây giờ đang có một phong trào những người trẻ ở tại miền Nam muốn tìm hiểu và muốn gợi nhớ rất nhiều đến Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Đó phải không Alex?
Dạ đúng rồi thưa cô. Bây giờ là với những cái truyền thông và thông tin với cái Internet cái phổ biến trong vòng 20 năm nay, nó mở ra cho cái thông tin người ta họ chia sẻ với nhau nhiều hơn. Thì chính vì vậy mà ở Việt Nam các bạn trẻ ở lứa tuổi của cháu và trở xuống, họ bắt đầu họ nghiên cứu và họ tìm hiểu, họ tò mò về hồi xưa có cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa là gì, mà mình đi chiến tranh, đất nước chúng ta có cái chiến tranh 20 năm, thì cái thể chế đó nó tồn tại như thế nào, mà nó đưa ra những cái sản phẩm về văn hóa, về chính trị, về hay như vậy. Điển hình như là nhạc mà chúng ta gọi là, bây giờ họ gọi là bolero đó, thì bây giờ là nhạc vàng hay là nhạc tình xưa, những người giống như Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, hay là những ca sĩ giống như Khánh Ly, Lệ Thu, là những người nào họ thuộc về cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa, họ tồn tại bởi do những cái thể chế đó. Thì nhiều người họ quan tâm, họ bắt đầu, nhiều bạn trẻ họ quan tâm, ủa tại sao có một cái thể chế mà nó tồn tại, mà nó cho cái sự tồn tại của những cái nhân vật rất là hay như vậy, hay là những cái nhà văn như Nhã Ca hay là Trùng Dương viết những cái tác phẩm mà nó phản ánh thời sự mà hay, mà rõ, mà lại trung thực như vậy. Thì vậy thì cái xã hội đó là xã hội gì? Cái chính thể đó là chính thể gì? Thì các bạn bây giờ họ đang nghiên cứu về những cái vấn đề đó. Mà chúng ta, tầng lớp của những người giống như hai cô và những người giống như bố mẹ của cháu đó, là những người đã từng trải qua cái giai đoạn đó, chứ không phải là chúng cháu. Chúng cháu là những người muốn tìm hiểu và học thôi. Nhưng mà những cái người của những cái tầng lớp của những cô chú đó là những người đã từng trải, thì những người đó mới là những người cần phải nói lại cái câu chuyện của mình, cần phải viết lại những câu chuyện của mình, cần phải trao đổi, để ghi âm lại những cái câu chuyện của mình, để cho thế hệ sau có được cái thông tin đó, mới hiểu được cái xã hội thời Việt Nam Cộng Hòa là như thế nào. Và cái thời từ sau năm 1975, những cái nỗ lực của những cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại để duy trì cái chính nghĩa và cái suy nghĩ và cái văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa ở xứ người như thế nào, thưa cô, thì không phải là chỉ gom hết tất cả những cái này đưa vào những cái trung tâm lưu trữ của những cái trường đại học không, mà cái ước vọng của cháu đó, và cho riêng cháu và cho cộng đồng nói chung đó, là mình mong rằng năm hay là 10 năm hay là 20 năm sau, chúng ta sẽ tổ chức và sẽ dựng lên một cái trung tâm lưu trữ, thư viện riêng cho người Việt Nam, mà những cái sử vật này, những cái sử liệu này nó được đưa vào những cái trung tâm đó, để cho con cháu và kể cả những cái người sử gia mà sau này họ đi tìm sử gia phương Tây, họ đi tìm hiểu về Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa, thì họ phải đến cái trung tâm này để học về người Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa, thưa cô ạ.
Vâng, rất là cảm ơn Alex Thái Võ đã trình bày. Nghe Thái nói chuyện hay quá, chính chúng ta cũng còn muốn nghe. Thành ra vì vậy chúng tôi cao phải xin hết sức xin lỗi quý thính giả đã không nhận hình dây của quý thính giả gọi vào, và tại vì thấy còn ít giờ quá. Và cũng qua đó để muốn mời quý thính giả hãy đến Hội quán Sài Gòn Hilton vào lúc 2 giờ ngày Chủ nhật này để mà gặp Thái, sẽ nghe trực tiếp từ anh tất cả những cái điều thắc mắc của quý vị, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thái làm cho chúng ta lên hy vọng, lại tại có một cái người mà trẻ tuổi quá, cũng không phải thế hệ thứ hai nữa mà thế hệ là gần như là thứ ba rồi, mà có một cái dự tính, có một cái ước vọng, nghĩa là cho có một cái trung tâm mà lưu trữ toàn là những cái tài liệu chính xác của mình. Và đúng như vậy, sau khi xem một cái cuốn phim mà Vietnam War của Ken Burns thì ông ta đã sỉ nhục cả chính thể Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa luôn. Và nếu mà có những cái người mà tuổi trẻ giống như Thái đây hay là giáo sư Vũ Tường chẳng hạn, thì chúng ta sẽ lấy lại danh dự cho Việt Nam Cộng Hòa, lấy lại danh dự cho quân dân cán chính miền Nam đã đổ xương máu ra để mà bảo vệ miền Nam, chứ không phải là cuộc chiến giữa Mỹ và Việt Cộng thôi. Thì cảm ơn Alex Thái đã làm cho chúng tôi rất cảm động, và rất mong rằng Alex Thái, chúng tôi sẽ cố gắng làm sao mà liên lạc để có thể là giới thiệu Alex Thái với lại cái Museum Việt Nam Cộng Việt Nam Cộng Hòa, quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở tại Manorau, Wales. Ở đó người ta cũng muốn lấy lại sự thật và trưng bày những cái sự thật chiến đấu anh dũng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó, Thái và chị Thủy.
Và tất cả những cái điều này đó, sở dĩ ngày nay có được cái này chính nhờ cái sự góp tiếng, góp mặt và có cái vị thế của những cái người trẻ tuổi như giáo sư Tường Vũ hay là như Alex Thái Võ, cũng là một giáo sư phụ giảng ở tại trường Đại học Tech, song song với công việc của anh ở bên Việt Nam Center, và cùng với bao nhiêu những người đồng nghiệp của họ cũng toàn là những người Mỹ gốc Việt trẻ tuổi, là con cháu của các quân cán chính quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, bây giờ tiếp nối cái bước đường cha anh trong một cái lĩnh vực còn rất là nhiều khó khăn, nhiều khi phải bắt đầu từ số zero, từ tay trắng. Và cũng hy vọng rằng người Việt Nam mình qua bao nhiêu thời gian chiến tranh đó, không có quen có cái nhìn xa mà chỉ có những nhìn thật gần, muốn nhìn thấy những cái kết quả ngay trước mắt. Những cái sự mà mình tiếp tay cái điều gì thì muốn phải có cái kết quả ngay trước mắt. Nhưng mà đã không hy vọng rằng qua đây quý vị sẽ nhìn thấy rằng đã phải như bậc phụ huynh của Thái cũng như của Tường Vũ đã mất bao nhiêu thời gian đầu tư công sức kinh nghiệm để vào con cái của mình, để qua đó những người con này có cái can đảm bước theo cái bước đi tìm lại cái sự thật cho lịch sử của đất nước mà cha ông họ đã đổ xương máu để mà gìn giữ. Và với những cái người mà học tiến sĩ là bao nhiêu năm thế nhỉ, tất cả cái giáo dục nếu mà ghi phải ghi thì ghi bao nhiêu năm, 15 năm, 17 năm hay là bao nhiêu năm đó.
Dạ thưa cô, giống như bản thân cháu là để mà xong cái tiến sĩ thì cử nhân tiến sĩ cộng chung với thì cũng rồi cũng chừng 14-15 năm đó cô ạ.
Vâng. Đó thì với tất cả những cái điều đó đó thì hy vọng là quý thính giả sẽ nghĩ rằng tất cả những người trẻ này làm bắt đầu từ cái tâm trong cái nghề nghiệp, ngay cả người giáo sư đại học, một vị tiến sĩ mới ra trường, lương thì chắc không bằng một kỹ sư làm việc cho Amazon hay là cho Apple đâu, phải không Thái nhỉ? Nhưng mà họ vẫn kiên trì theo đuổi cái điều này và rất cần cái sự tiếp tay của chúng ta, không phải cho cá nhân họ mà là cho cả một cái thế hệ về sau. Bởi vì tất cả những cái tài liệu này nó sẽ nằm lại mãi ở những cái nơi này. Cho nên bây giờ chị Thu Nga, càng ngày chúng ta càng hiểu, khi mà chúng ta đến cái trường đại học đó, đến nơi nào cũng thấy có một cái hôn này là có tên của một người này, cái của một người kia, mình mới bảo ồ, đây chắc mấy người nhà giàu muốn tạo tiếng để mà cho các trường đại học hay các bệnh viện đó nghiên cứu về y khoa để mà người Việt Nam mình sẽ dễ dàng nghĩ rằng họ làm để tạo tiếng. Nhưng mà tạo tiếng để làm gì khi mà họ đã có bạc triệu để mà họ sống, họ đã quá đầy đủ hết mọi thứ rồi. Nhưng mà thật sự tại vì họ nhìn ra được cái ảnh hưởng lâu dài và rộng lớn của ngành giáo dục. Trong cái việc mà ta bảo 100 năm để mà trồng người đó, thì những người như Thái hay như là như anh Tường là những cái điều mà chúng tôi rất là trân quý, rất là ngưỡng mộ. Và vì vậy muốn chia sẻ với quý khán giả. Và qua đó cũng mời quý khán giả nếu muốn gặp Thái, gặp anh Tường thì cũng như gặp các vị cựu tổng trưởng Việt Nam Cộng Hòa để thấy rằng tại sao trong cái lưới tuổi dài nua cũng bệnh nữa mà họ vẫn chịu khó bôn ba khắp nơi để mà tiếp tục kêu gọi vận động, tìm kiếm và hỗ trợ những người trẻ tuổi để mà tiếp tục cái công việc mà họ đã còn làm tan thở. Và rất là cảm ơn chị Thu Nga cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Alex Thái đã góp tiếng trong chương trình này. Chúng ta hẹn gặp lại nhau vào trưa Chủ nhật này Thái nhá, và xin kính chào quý thính giả.
Dạ, xin chào
cô, chào hai cô hết, chào quý khán giả.